rồi mà tôi ngứa, tôi gãi nữa, tôi còn biết tôi đang gãi nữa. Rồi tôi bước xuống thềm, tôi biết là tôi đang bước xuống thềm. À, tôi lấy ghế tôi ngồi, tôi đang biết là tôi lấy ghế ngồi vậy đó. Cái đâu có dư thời giờ nhớ chuyện của bà nào, nhớ chuyện bà nào, không lẽ mình ngồi tại chỗ đó hoài, mình cũng phải cái răng mình di động phải không? Rồi mình đang suy nghĩ về ngoài chợ, mình biết mình đang suy nghĩ về ngoài chợ, mình biết về cái tâm khó hơn. Bây giờ mình tập cái tâm trước, thời gian sau cái tâm mình quen rồi đó, mình sẽ tập cái tâm. Bởi vì sau này cái tâm mình vọng tưởng mình biết liền. Bây giờ thì mình tập cái tâm vọng tưởng mình chưa, mình chưa có biết nó được. Sau này mình tập thuần thục chừng vài năm sau, cái tâm mình nó vừa móng ra cái chuyện gì biết liền. Là mình biết nó thì nó lặn liền khỏi cần trừ. Nó là ma mà. Mà hỏi cái gì suy nghĩ thì ma nó bắt cái gì được. Cái gì không suy nghĩ, ma nó bắt không được. Mình không suy nghĩ gì hết, ma nó không thấy mình. Mà mình suy nghĩ ma nó thấy. Bởi vì sở dĩ ma nó bắt là tại mình, cái tâm mình vong rủi á, ma nó bắt mình, nó thấy mình hết á. Hôm cô kể có một vị mà hòa thượng đi về trụ trì một cái chùa đó, cái ông thổ thần ở đó muốn ra mắt, mà cả tháng rồi ông ra không được, ông đâu không thấy hòa thượng. Bữa hôm nọ hòa thượng mới đi xuống bếp thấy cơm đổ nhiều quá, hòa thượng mới nói nè, cái này cơm này của đàn na tính tí cúng đó nha, không có nên làm đổ một hột hỷ đất á, hột cơm của đàn na tính tí nặng lắm. Hòa thượng thấy động cái tâm, thì hòa thượng mới nhớ tới cái hộp cơm của nạn đi á, cái tâm ông đang vọng tưởng đang đau vô đằng ta tôi biết đem vô rồi ta phải nhịn ăn, ta mua ta cúng dường đó ông mới rầy, thì liền ông thấy trước mặt có cái ông thần bận áo màu xanh quỳ xuống. Nó nói ủa ông là ai vậy? Nó bạch hòa thượng, con là ông thần ở chùa này nè, ông thổ thần ở chùa này nè, thấy không? Vậy chứ ông á tới đây làm gì? Dạ hôm giờ nghe hòa thượng về đây làm trụ trì mà con muốn ra mắt mà không thấy ngài. Bữa nay ngài xuống bếp ngày rầy mấy cái vụ hộp cơm đổ, con thấy ngài, con ra mắt ngài được. Cho nên mình suy nghĩ gì hết thì ông thần không thấy mình hết. Cho nên ở đây cái bài mà đối tượng và phước đức bố thí này thì nói mình khi mình được một cái quả, ý Phật nói khi mà mình được cái quả đó, mình liền bỏ qua đó đi lên quả cao hơn. Mình thấy cái quả của mình nó phải thấp đi, chứ mình đi quả tu đầu hoàng 7 lần nữa nên lên trên xuống đâu có bao nhiêu thôi kệ, nếu như đây cũng được. Cứ như mình đi tới tú tài rồi, mình tú tài mình nói tôi tú tài được rồi thì mình đâu có bao giờ lên được mà cử nhân phải không? Mà tới cử nhân mình nói thôi cử nhân được rồi, tôi ra tôi dạy học được rồi thì đâu giờ là học được tiến sĩ. Cũng như làm bác sĩ ra mở một mạch rồi thôi được rồi, nuôi vợ con đủ rồi thì đâu có làm bê xê lít phải học nữa, phải không? Đó, cho nên mình phải bỏ cái đó đi và mình lên cao. Cho tới ngày nào thấy vô tượng, chánh đẳng, chánh giác mà thôi, hết chỗ lên rồi. Tới chỗ đó hết chỗ lên. Muốn lên cũng đâu có chỗ nào lên. Cười. Có 20 điều khó, chương thứ 12. Cái này mới khó nha. Phật rằng sống ở trên đời có 20 việc mà người khó kham, nghèo hèn bố thí khó làm, trên đường học đạo giàu sang khó thành. Khó vì chân lý hy sinh, được nhìn kinh Phật thực tình khó đây. Việc nhìn kinh Phật á, cái này nghèo quá mà bố thí á khó lắm. Tiền không đủ ăn mà nghèo rồi. Nghe nghe. Tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống vậy đó. Nó vô rồi cửa làm sao không có, nó ra luôn. Cho nên nó có tiền đâu bố thí, nhưng mà bố thí được mới là tốt. Cái người mà nghèo ta bố thí chừng một đồng thôi, cái bằng người giàu bố thí 1.000. Tại sao bằng? Bằng là bằng cái gì, quý vị biết bằng cái gì không? Bằng cái tâm. Cái bà cái giàu bà có tới 100.000 bà bố thí 1.000, cũng cái lòng bà muốn bố thí. Còn cái ông kia nghèo ông có 2 đồng, ông bố thí 1 đồng, cũng cái lòng ông muốn bố thí, thì hai cái lòng giống nhau. Cho nên nó Phật là Phật dụng lòng, các vị trụ trì tỳ kheo cũng phải dụng lòng. Nếu mình dụng cái tiền á, mình không có làm trụ trì mình không nên, tại cái lòng của ta đã vô, cái lòng của ta đem vô đây, cái gì cũng trịnh trọng hết trơn. Mình đó, mình thấy bà kia cúng mấy chục ngàn, mình cứ nhắc hoài, cái bà đó hôm qua cúng 10 ngàn. Giàu lắm, bà có mấy chục cái nhà, mấy chục con phố rồi. Còn mấy người ta, không có tiền, ta đem có 10 đồng vô, không có nhắc gì hết trơn á. Không có được, không có nhắc ai á. Ai cúng nhiều thì cúng Phật, ai cúng ít thì cũng cúng Phật. Tôi chỉ làm một sự mà thôi à. Được không được thì kệ luôn. Không sao hết. Nghèo hèn bố thí là khó nè. Trên đường học đạo giàu sang khó thành. Cái người giàu quá học đạo không được. Nó giàu quá trời, ngày tối nào tối á thì nó mất đếm tiền. Nó gói lại, bằng ngày nó đi buôn bán, tối về nó phải đếm tiền tới 1-2 đêm. Rồi nó còn thêm sợ ông cúp lấy nữa. Rồi nó tâm đầu học đạo. Thấy không? Rồi á, khó gì chân lý hy sinh. Được nhìn kinh Phật thực tình có đây. Nhìn kinh Phật ở đây không phải như mình lật ra đọc Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi rồi là Ma Bất Nhã Ma La Mật Đa Quán Tự Tại Bồ Tát đọc một hơi vậy. Đọc mà không hiểu mà thực hành không được là không bao giờ là không phải gặp Phật đó. Thực hành mới là gặp Phật. Mà đọc không phải là gặp Phật, đọc để cho sáu căn minh tịnh thôi à. Mà thực hành mới gọi là gặp Phật. Phật nói thực hành á, sanh thời khó Phật, có Phật khó thay. Mình sanh ra mà gặp Phật đương thuyết pháp đó, có. Bây giờ mình có không? Không. Mình đâu gặp Phật đâu. Mình là thời mặt pháp lần thứ nhất. 1000 năm mặt pháp luôn. Nhưng mà mình 100 năm đầu à. Bây giờ mình đang 100 năm thứ hai nè. Còn tới 800 9 mấy năm nữa rồi. 1000 năm nữa. 1000 năm mặt pháp. 10000 năm gì đó mặt pháp. Mà mặt pháp rồi á là nó tiêu điều cho đến khi nào mà kinh điển không còn nữa mà người ta không biết Phật là gì. Sau này từ từ người ta không biết kinh nào của Phật mà kinh nào của ai nữa. Tại vì bây giờ bắt đầu tất cả những người Phật tử nó đang dịch kinh tùm lum. Cô thấy rõ ràng, cô biết dịch kinh Phật ra mà Phật tử dịch. Phật tử dịch á thì không có xác. Sau này không biết kinh Vô Lượng Thọ là kinh Vô Lượng Thọ nào là kinh Vô Lượng Thọ của Phật. Cái gì có thấy không? Sau này cũng biết kinh Pháp Hoa nào là kinh Pháp Hoa của Phật. Bây giờ nó hiện ra kinh Pháp Hoa Bổn Môn rồi. Bây giờ có thấy kinh Pháp Hoa Bổn Môn mà. Khi mà người ta đi tìm kinh Pháp Hoa của Phật, người ta là gặp ngay cuốn Pháp Hoa Bổn Môn thì người ta không thấy được cái cuốn kinh Pháp Hoa của Phật 27 phẩm. Cho nên từ từ sau này người ta không có gặp được cái chánh kinh, mà toàn là gặp được những cái kinh mà mạt ngọn không à. Rồi tha hồ Phật tử dịch. Dịch đâu có sát nghĩa đâu. Tại vì quý vị biết sao mà kinh Phật nói không đúng không? Phật nói ra một cái bộ kinh là do tự trong á, Phật tánh thanh tịnh nói ra. Gặp cái đối tượng Phật nói tự trong á, Phật tánh thanh tịnh của Phật ra và Ngài A Nan chép lại. Nếu mình không cần giải gì hết á, mình không cần đi học giải gì hết á, mình đọc 100 lần, 101, 102, 103, 200, 300, mình đọc tới đọc lui chừng 300-400 lần, tự nhiên cái giáo lý trong kinh này nè nó thâm nhập mình luôn à. Tại vì tâm truyền tâm mà, đâu có cần nghe giảng đâu. Tại mình bây giờ mình đọc có một lần rồi mình xách gió đi nghe chỗ này, mình xách gói đi nghe chỗ kia. Sự thật ra quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị muốn thâm nhập cõi cực lạc không? Mới tụi quý vị tụng từ 300 bộ xuống lên đi. Quý vị sẽ thấy cõi Phật ngay trong tâm mình và thánh cảnh hiện tiền, và khi chết tự mình đi không ai niệm. Không ai cần niệm đưa đi đâu. Có cái bà đi vẽ rồi đó, thấy không? Bà tụng là mấy trăm bộ rồi đó. Bây giờ bà vẽ cảnh giới rồi đó. Bây giờ bà muốn á, cảnh giới bà hiện nhỏ thì hiện, mà bà muốn hiện lớn thì hiện. Bà muốn hiện kiểu nào cũng hiện. Hiện tối hiện, hiện sáng hiện, hiện xa hiện, hiện gần. Bà ngồi trong cảnh đó cũng bà cũng được đó. Bà nói cô nè. Mà sự thật ra vậy á, cái cảnh giới mà cô in ra đó, cô hãy niệm nhớ tới thôi. Một cái nhớ cảnh giới bằng 10 cái niệm. Chỉ nhớ cảnh giới đó thôi. Khuya mình ngồi dậy mình chỉ nhớ cảnh giới đó thôi. Mình nhớ hoài á, có hồi nhớ á, mình sẽ thấy mình ngồi trong đó đó. Mình ngồi ngay ở trong cảnh đó, hoặc là mình ngồi ở xa mình ngó thấy. Tự nhiên nó thâm nhập vào, hãy mình té ngoài đường mình chết thì mình cũng về cảnh kia. Đâu cần ai đưa mình đi chết, mình đâu cần. Có hồi lửa cháy mà giông bão mà nước trâu nước lụt, mình đang ngọt ngọt với dưới sông, ở ai mà nam mô tiếp dẫn đồ sư hay chi đồ Phật đâu, đâu có ai đâu, phải không? Mình chỉ nhớ cảnh giới đi thôi. Tại sao mình phải đợi à, chờ ban hồi niệm đâu, không xuống dưới sông vớt lên mà niệm ai chi đà, chết rồi chết rồi, đâu cần. đâu đó mà cái bầu niệm gì nữa. Uống nước tại đây tổ rồi là phải đi về có cực lạc luôn một mình nữa chứ. Còn tối hồi đó còn nhớ bao mà niệm anh đi dựng đi qua mà làm sao ai mà lội xuống mình. Mình đâu có biết được, cho nên bây giờ mình phải nhớ cảnh giới Phật đi. Thì mình về cõi Phật à, một nhớ một cái cõi Phật về bằng 10 câu niệm. Để nói thì cái gì tự nhớ cái bản tròn tròn của tôi cái gì đó. Rồi đây nè, tới đây nữa nè, thời sanh ra có Phật cũng có nè, nhịn điều sắc dục. Sắc dục là khó luôn, sắc dục ở đây là cái nhà đẹp nè, cái xe đẹp nè, quần áo đẹp nè, à là sao, tiền nhiều nè, rồi đôi dép đẹp nè, cái gì sắc dục á, sắc những cái gì mà nó hào hoa phong nhã mà mình thấy mình tính liền, thấy không? Có bông hột sòn nè, cái gì nữa, hộp cẩm thạch nè, cái gì đó, đồng hồ á, nhiều lắm, nhiều lắm. Sắc dục đó mình thấy mình thích à, cái là khó lắm, mà khó mà thấy nó làm ngon lắm, thấy không? Phật nói vậy đó, thấy điều tốt khó không cầu, bị điều sỉ nhục dễ hồ bỏ qua. Thấy điều gì tốt lành mình cũng muốn, mà mình khó bỏ qua được đó. Rồi mình sỉ nhục người ta, người ta sỉ nhục mình á, mình quên không nổi. Đức Phật nói, không phải Đức Phật nói mà ông Khổng Tử nói, mình đánh người ta thì mình chỉ bị quạng chuyện năm à, ta đánh lại. Nhưng mình làm sỉ nhục người ta, mình làm cho ta tủi nhục quá, nó có hại 100 năm, ta sẽ trả trên con cháu mình luôn á. Mình làm cho ta sỉ nhục đau khổ đó, mà mình chửi là mình làm cho ta ôm hận suốt đời, ta đau khi mà nhắc tới, nhớ tới là ta giống như mà dao sắc trong lòng người ta vậy đó. Mà ta trả thù mình không được, mà có hại 100 năm sau. Có quyền không ỷ khó mà, mình có quyền bà chủ nhà thì mình ỷ bà chủ nhà, trụ trì ha, ỷ trụ trì, rồi làm quan làm vua mình ỷ, mình có quyền có tài đó, mà mình không ỷ, mình thấy mình có mà như mình không có, rất là khó. Đến khi gặp việc khó mà vô tâm đó, học cao hiểu rộng dễ chăng, việc trừ ngã mạn chẳng hẳn rằng khó sao. Học cao hiểu rộng thì ngã mạn à, biểu đừng ngã mạn rất là khó. Nói ra chứ trời ơi, làm chi bằng tôi học lên tới cử nhân mà, mấy cái đó làm chi, thấy không? Nói cái đó làm chi, nhằm nhò gì, thấy không? Mấy người cũng ngu quá, nói chi tới mấy tụi nó là khó vậy lắm. Mà mình học cao mà mình thấy mình học thấp á, khó lắm. Đức Phật biểu mình muốn sao, phải làm sao cho đừng có ráng làm mấy điện chuyện này. Bởi mình học cao mà mình ngã mạn ta ghét lắm, đâu có ai ghét thương cái người ngã mạn cống cao ta ghét lắm. Bởi tỳ kheo phải thanh tịnh như khi mạ đó, chứng quả a la hán cũng cho người ta thấy nữa. Chứng thì để dành xài đó, không có người ta lén lén mình bay đi hỏi người ta thấy là mình liền học súng. Không khinh thất học dễ nào đó, khinh người không biết học đó, không bàn phải trái bấy lâu khó lòng. Gặp cái chuyện phải trái là nói hoài ta đã bỏ anh ta đi rồi cũng đi theo sát bên nói nữa, tại nói chưa hết. Đức Phật nói nè, mấy người mà đang nói ngon lành á, đang nói ngon lành mà chưa xong mà ta bỏ đi chưa nói hết, ta vô bếp vô nó theo nó, rồi chờ lát ta ngồi đâu tới nói tiếp, tại nói chưa xong. Mà mấy người đó mà phải bỏ một cái gọi là đại hỷ xã đó, đại hỷ xã mà đại bố thí mà đại thiền định luôn. Những cái gì mà mình nó đang ngon lành mà mình bỏ ngang xương được á là đại nhẫn nhục á. Đức Phật biểu á, bởi các vị thì kheo tu trên núi á, mà quý vị tu đủ lục độ luôn, nhẫn nhục này, tinh tấn thiền định trí huệ nè, hỷ xã nè, thanh tịnh nè, quý vị tu được hết á. Là tại sao? Đức quý vị đương ngồi thiền, các ngài đương ngồi thiền trên cây ở trên núi, thì các ngài liền nghĩ nhớ đến một cái chuyện gì đó trong quá khứ, thì quý vị sao đương nhớ ngon lành lắm. Bữa hôm đó mình đi mình gặp cái thầy nào đó đâu, sư huynh của mình ở đâu về á, thì ổng mới tặng mình cái sâu chuỗi hay gì đó, mình nhớ là mình nhớ tiếp theo cho nó ngon lành. mà mình bỏ thì nó đâu ngon lành đâu, cho nên mà nó nhớ toàn là những chuyện ngon lành không à. Mà mình bỏ được gọi là đại nhẫn nhục, mà đại hỷ xả luôn. Đức Phật biểu mình phải nó xảy lên một cái tâm, trong tâm mình cái gì ngon lành mấy cũng bỏ đó. Mà bởi vì các thầy thì kêu ngồi một chỗ mà người ta tu đủ lục độ, đại nhẫn nhục luôn, đại thiền định luôn, đại hỷ xả luôn. Đâu có cần mà mình đi ra ngoài chợ mình đem tiền bố thí đâu. Các ngày tu trên núi các ngày cũng bố thí được. Tại vì sao? Nó đang có một chuyện ngon lành trong bụng mình, trong tâm mình, mà mình bỏ qua là mình bỏ hỷ xả, mình bố thí chứ. Cho nên đâu có cần, phải không? Tại những người tu hành nó không cần có tiền mới bố thí được đâu. Gặp người thiện trí dễ không? Gặp thiện tri thức rất là khó. Không có duyên không có gặp được thiện tri thức đâu. Tạm là ác tri thức không à. Nó xúi mình đừng có đi chùa. Ở nhà tao mày chịu này đi là chợ tốt đi ha, trong đó nó múa lân hay lắm, hoặc là cái gì đó ca nhạc hay, cái mình đi chùa mình đi. Ví dụ như những buổi lễ chùa cũng vậy nè, thì tới bữa đó tự nhiên mình gặp bạn ác, mình có duyên, nó rủ mình đi barbecue ở biển, đem con nó đi với con mình cho vui là bỏ chùa. Rồi mấy người đó chưa đủ duyên, còn gặp ác duyên. Học mà thấy tánh khó xong thực tình, thật tâm bình đẳng khó hành, tùy duyên quá độ đã đành khó khăn. Tùy duyên quá độ khó lắm. Tùy duyên à, tùy duyên tiêu cụ nghiệp à. Mình phải tùy thuận chúng sanh vô quái ngại á. Mình đừng có nói tôi phải vậy thôi. Bởi cô nói tùy duyên ở đây là sao? Gặp người ghét mình á thì mình phải chịu chướng. Để nó gặp mình nó sân si á thì nó tội đó. Quý vị biết không? Có một cái ông đó, một cái vị thiền sư á, tu ở trên núi á, mà ổng ngồi ở trên cây á, thì nhà vua đi săn mỗi ngày đó, thì nhà vua tới đó lại ổng, thì có bữa ổng ngồi nhưng mà có bữa ổng cũng nằm nghỉ, thì ổng cũng nằm cho nhà vua lại nha. Mà một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cả mấy chục lần, mà cái ông cận thần ổng cứ với đoàn quân lính cứ thấy ổng nằm ổng ngồi đó, ổng thèm đứng dậy tiếp vua. Cái ông cần thần này về mới nói vua, cái ông mà tu hành ở trên núi mới là thiệt là khi quân á. Ngài thấy ông ngày về chiều ai cũng phụ phục tung hô dặn tới à. Mà cái ông thầy chùa ở trên núi á, cái này ngồi một chỗ à, không có chịu đứng lên tiếp mà bệ hạ. Thật là khi quân phạm thượng mà. Vậy mà bệ hạ cứ lên lại ông hoài. Bệ hạ chém đầu mà ngày mai mà lên á, mà không có đứng dậy là chém đầu đi. Cái ông vua nói đúng rồi. Nói một lần, nói hai lần, nói ba lần, nói mười lần, ông vua bắt đầu đổi ý. Ngày mai á, chậm đi lên đỉnh mà không có đứng dậy tiếp chậm là đấm chém đầu liền. Đúng là khi quân mà, ông vua bắt đầu nghe theo nịnh thần. Thì ngày mai á, khi mà ông đi lên, ông dẫn đoàn quân lính đi săn mà đi lên, ông tính lên kỳ này mà không đứng dậy là chém đầu nha. Thì ông mới tới chân núi à, đã thấy cái vị thiền sư đó xuống tận núi quỳ xuống tung hô dẫn tế nha. Cái mới làm lạ. Tự nhiên mấy bữa lên tới trên đồi cao mới gặp ổng, bữa nay sao tới xuống núi mà đón mình. Khi đón lên, ổng mới hỏi á, ủa sao bữa nay á, thầy đi xuống đây đón tôi. Mấy hôm giờ đã cả năm qua thầy nằm một chỗ, thầy ngồi chỗ đón tôi, thầy đâu lên xuống. Ổng nói với mấy bữa đó, bệ hạ đem cái tâm lành đến đây, thì á, tôi ngồi chỗ cho bệ hạ kiếm chút phước. Bữa nay bệ hạ đem cái tâm ác đến đây, cho nên tôi phải xuống đây á đón bệ hạ. Nếu mà tôi không xuống đây á, bệ hạ mang cái tội giết một vị A La Hán á. Nhưng mà tôi nói cho bệ hạ biết, bệ hạ bị tổn đức. Khi mà tôi xuống đây tôi đón bệ hạ thì bệ hạ bị tổn đức và bệ hạ sẽ mất ngai vàng trong 7 ngày nữa. Tổn đức mà chết, mà tổn đức mất ngai vàng luôn. Thì ông vua này sám hối quá, chờ lại lộc nó cũng có được đâu, tại cái tâm ác nó đã gây cái nhân thì phải có cái quả. Thì sám hối thì để kiếp sau, kiếp gì không biết, ha, đời sau cũng biết nha, nhưng mà bây giờ phải mất nhân dạng cái đó. Không có cố giảng là được, tại cái nhân nó gây ra rồi. Thì ông vua đi về, buồn lắm, lo nào là cho quân lính canh giữ biên phòng rồi đủ thứ, sợ 7 ngày nữa giặc nó đánh. Thì ngày thứ nhất không thấy, ngày 2 không thấy, ngày 3 không thấy, ngày 4 không thấy, ngày 5 không thấy, ngày 6 không thấy. Sáng tới ngày thứ 7 buổi sáng ông thấy vậy. Ông liền không biết khiến sao nó cho sắm thuyền bè đồ đem cung nữ rồi lên đừng mà đi hồ sen chơi thôi. Mới đi ra khỏi hồ sen lại trong này nó cúp ngôi, nó bắt liền, chém liền, nó cúng ngồi mà. Bởi mình á, một chút sân si á, mình tổn đức. Tổn đức đó là nó cũng không làm gì được cô lấy đời. Đừng có làm gì tổn đức hết á. Tổn đức đó là cho nên mình nó ráng, mình có gì sân si mình dằn xuống chút cái này. Dằn chút cái này. Bây giờ thôi gần tới giờ sẵn nhớ rồi. Bây giờ mình tới cái chương thứ 22 rồi. Thì sao mình sẽ học tới chương thứ 13 là điều kiện chứng đắc túc mạng minh và thể nhập chí đạo. Chương thứ 14 là thiện và vĩ đại. Hay lắm. Cái này Đức Phật dạy cho người tu sĩ và người phát tâm tu hành như là cái đạo tràng của mình đó. Cho nên từ 42 điều này Đức Phật dạy mà quý vị dễ thực hành phải không? Tôi tính kể thêm cho những cái chuyện vui nữa mà không có được, tại vì mình phải xả giới á. Đúng giờ xả giới. Đúng giờ xả giới á. Thì mình xả giới đi vì sao á, tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Thứ bảy này mình sẽ cúng rằm về chủ nhật, quý vị về đây tụng kinh đi. Nếu ở không, cô chủ nhật cô sẽ giảng tiếp nha. Giảng tiếp chiều chủ nhật 2 giờ cô giảng nữa. Rồi chiều chủ nhật nữa thì cô sẽ giảng nữa cho quý vị từ từ nghe ha. Thì bây giờ mình hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đời ơn nặng dưới tu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một cõi cực lạc. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc gần xa.